Lê Tâm và tạp chí Nước Úc Trong Tuần xin kính chào quý vị. Xin chào nhà báo Lưu Dân.
Xin thân mến chào Lê Tâm và xin kính chào quý vị.
Thưa anh Lưu Dân, có hai câu chuyện COVID-19 gây xôn xao trong tuần này. Một là cách điều hành tiểu bang trong đại dịch của thủ hiến Victoria. Và thứ hai là Tây Úc vẫn kiên quyết đóng cửa với phần còn lại của nước Úc. Thì nói riêng về chuyện ở Victoria, anh có tán thành những biện pháp mà cho đến nay thủ hiến Daniel Andrews gần như bắt buộc người dân phải làm không anh?
Tự trung thì thủ hiến Daniel Andrews có đưa ra vài cái hạn chế mà người ta mô tả như là khá như là gắt gao. Biện pháp đó nó gồm có cái việc mà Victoria chỉ công nhận là 3 mũi tiêm thì mới được gọi là chích ngừa đầy đủ, tức là phải chích 3 lần vaccine thì mới được coi là có là chích ngừa đầy đủ. Cái chuyện thứ nhì đó là chính phủ Victoria bắt buộc phải đeo khẩu trang ở ngoài trời. Và cái chuyện thứ ba là hoãn lại mọi cái cuộc phẫu thuật tự chọn, tức là cái selective surgery. Các chuyên viên về y tế cũng cho rằng là cái chuyện mà bắt buộc chích ngừa 3 mũi hoặc là cái chuyện mà đeo khẩu trang ở ngoài trời đó có lẽ là những cái biện pháp cuối cùng mới được giải tỏa. Trong khi đó thì những cái biện pháp ví dụ như là truy vết bằng cái liệu QR code đó, thì có thể là sẽ chấm dứt ngay bây giờ, bởi vì những cái biện pháp đó nó không còn được áp dụng nữa từ lâu rồi. Và cái việc thứ ba là cái việc là hoãn lại mọi cái thủ thuật tự chọn đó, thì cũng theo các chuyên viên về y tế thì họ nói là những cái biện pháp này nó sẽ có thể là giải tỏa trong tuần tới, khi mà các cái bệnh viện tư đó thì họ sẽ có thể là tái tục các cái cuộc thủ thuật tự chọn này vào ở mức độ khoảng tới 50% so với cái thời kỳ trước COVID chẳng hạn.
Và nói riêng về cái việc bắt buộc đeo khẩu trang thì như có rất là nhiều người nhận xét đó là cái việc này nó chỉ có hiệu quả tại những thành phố lớn và đông dân như là Melbourne hay là Sydney, còn khi mà người ta đã đi ra khỏi cái vùng đông dân đó như là đến những cái vùng xa xôi, những cái vùng quê thì hầu như người dân không có ai đeo khẩu trang cả. Và khi mà những cái người nhất là trong các chuyến thăm đi du lịch trong cái mùa Giáng sinh vừa rồi thì khi mà người ta đi vào những cái vùng đó mà thấy người dân Sydney hay là Melbourne đeo khẩu trang thì những người ở các cái miền xa đó, người ta nhìn những người này giống như là người này đến từ vùng dịch và những người này đang có bệnh trong người như vậy đó anh.
Vâng, thì cái đó tùy theo cái người nhà nhìn thôi. Cô chúng tôi cũng có một cái quan sát là một số những cái người tham gia những cái hoạt động công cộng hoặc là những cái buổi nơi mà có tụ tập đông, nó thí dụ như là trong cái giải Australian Open vừa rồi ở Melbourne đó, tôi cũng nhìn xem và có để ý quan sát là một số những cái khán giả trong các cái trận đấu đó cũng không có đeo khẩu trang. Nhưng mà đây là lệnh của chính phủ tiểu bang cho nên có thể là có những cái biện pháp hay là chế tài nào chắc. Thì chúng ta cũng thấy rằng như các cái nhà dịch tễ học nói là cái việc mà đeo khẩu trang hoặc là cái việc mà chích ngừa đầy đủ đó thì có lẽ là những cái biện pháp hạn chế cuối cùng mới được giải tỏa khi mà cái tình trạng nó tương đối là an toàn hơn.
Thưa anh, chuyển sang chuyện ở Tây Úc, quan điểm của thủ hiến Tây Úc khi mà đóng cửa với phần toàn bộ phần còn lại của nước Úc là gì? Anh ý nghĩa đằng sau cái hành động này là gì ạ?
Vâng, chúng ta cũng phải nói đến một cái điều trước hết là thủ hiến Tây Úc, tức là ông McGovern đã nói từ đầu năm 2022 rằng là tính trung bình thì mỗi ngày thì có khoảng 5.000 người Úc phải nhập viện vì lây nhiễm COVID-19. Đây là một cái lời tuyên bố sai, nó không có đúng sự thật. Bởi vì từ ngày theo những cái số thống kê mà được những cái hãng tin họ cố chuyển lại đó, thì từ ngày 1 tháng 1 cho đến ngày 20 tháng 1, tức là cái ngày mà ông đưa ra cái tuyên bố đó, thì tính trung bình mỗi ngày chỉ có khoảng 3.600 người phải nằm viện do cái đại dịch COVID-19 mà thôi. Tức là ông McGovern đã cố tạo nên một cái sự tương phản hay là phóng đại hóa cái mối đe dọa của COVID-19 ở tầng phía đông của nước Úc với cái tình trạng tương đối an toàn của tiểu bang Tây Úc mà thôi. Và do đó nó đã tạo nên một cái sự hoang mang hoặc là ít ra là một cái sự nghi ngờ về cái giá trị của cái lời tuyên bố của ông ấy. Nói chung thì cái lệnh mà phong tỏa biên giới của Tây Úc thì nó sẽ có bắt đầu hiệu lực từ ngày mai, tức là ngày thứ Bảy, ngày 5 tháng 2, 2022. Và cái lý do là ông đưa ra là để bảo vệ cái sự an toàn cũng như là những cái thành quả mà tiểu bang Phiếu đã đạt được trong suốt 2 năm đại dịch vừa rồi. Chúng ta cũng phải ghi nhận thêm một cái điều là trong 2 năm vừa rồi đó thì Tây Úc là một cái tiểu bang có ít cái trường hợp lây nhiễm COVID-19 nhất, và do đó ông muốn bảo vệ cái cư dân ở trong cái tiểu bang của mình bằng những cái con số đưa ra, mặc dù là nó sai nhưng mà dùng sao thế nào đi nữa thì chúng ta cũng có thấy là một cái lý của cái chính phủ tiểu bang Tây Úc như vậy. Nhưng mà theo cái biện pháp gọi là đóng cửa biên giới của tiểu bang đó, hay là những cái biện pháp mà người ta mô tả là khá quá khắt khe như vậy, nó cũng để chừa ra một số các cái cửa ngõ hay là một số các cái cửa sổ để mà người ta có thể thở được. Ví dụ như là những cái người mà muốn vào Tây Úc chẳng hạn trong cái thời gian sắp tới thì nó có ba cái loại mà bên ba cái thành phần đúng hơn thì bên chính phủ Tây Úc đã có đưa ra những cái quy định cụ thể. Trong ba cái thành phần đó, ngoại trừ cái thành phần đầu tiên là những cái cư dân ở Tây Úc muốn trở về tiểu bang mình đó, thì không phải làm một cái đơn hay là một cái giấy chứng nhận đã ghi danh và khai báo trên mạng trước khi vào tiểu bang này. Đối với những cái thành phần, ví dụ như những người ở tiểu bang khác muốn vào Tây Úc hoặc là du khách quốc tế muốn đến Tây Úc chẳng hạn, thì họ phải có những cái điều kiện nó gắt gao hơn một chút xíu, phải chích ngừa 3 mũi đầy đủ thì mới được coi như là hợp lệ, rồi phải làm một cái thử nghiệm nhanh trong vòng 24 giờ đồng hồ trước khi mà đến Tây Úc, và phải cách ly 14 ngày tại những cái nơi mà được coi như là thích hợp, rồi phải thử nghiệm một lần nữa 48 giờ sau khi mà đến Tây Úc, và wow, một lần thứ ba 12 ngày sau đó. Thì tất cả những cái điều này nó tạo ra một cái thứ nhất là nó không có một cái sự đồng nhất ở các cái tiểu bang, và thứ hai là nó gây cản trở cho nhiều người, đặc biệt là những người có trong những cái trường hợp khẩn cấp hoặc là trong những cái trường hợp mà nhân đạo vân vân. Đó cũng là một cái điều mà khiến cho nhiều người cảm thấy rằng là cái chuyện đi vào Tây Úc vào cái thời buổi này, hay là đúng hơn là bắt đầu từ ngày mai thứ bảy ngày 5 tháng 2 đó, nó quả tình là nó khó khăn.
Thưa anh, thôi vừa rồi mình vừa mới cập nhật một vài tình hình các biện pháp mà các chính phủ tiểu bang đã điều hành tiểu bang của mình nhằm bảo vệ người dân khỏi dịch bệnh như thế nào. Bây giờ em xin chuyển sang một sự kiện vừa mới khép lại trong tuần này thôi, đó là giải quần vợt Úc mở rộng. Thì ngay từ đầu thì giải này đã gây xôn xao dư luận từ một cái chuyện nó rất là liên quan đến dịch bệnh, đó là tay vợt số 1 thế giới Novak Djokovic với cái tinh thần là không muốn tiêm vaccine thì có thể thi đấu ở giải này hay không. Nhưng mà rất may là sau đó khi mà giải đấu diễn ra thì người Úc cũng như là người dân trên thế giới đã được chứng kiến một giải đấu hoàn hảo, có thể nói là theo tinh thần thể thao, một cái giải đấu đọng lại rất là nhiều cảm xúc cho tất cả chúng ta. Và thưa anh, khi mà giải đấu này bây giờ đã khép lại rồi, xin anh có một đôi lời có thể chia sẻ với quý thính giả là anh đã có những cái cảm hứng gì từ những cái câu chuyện ở trong giải đấu này ạ?
Phần đầu tiên là chúng ta có thể quên đi cái chuyện của Novak Djokovic đi, bởi vì nó đã trở thành quá khứ rồi. Mặc dù nó đã gây hao tốn giấy mực rất là nhiều trên các cơ quan truyền thông của Úc lẫn của quốc tế. Bây giờ chuyện đó nó đã qua, chúng ta nói đến cái chuyện cái giải Australian Open. Năm nay thì nó có thể nói là nó có nhiều cái diễn biến mà nó mang đầy kịch tính thưa cô, mà bắt đầu từ cái trận vòng loại cho đến cái trận chung kết của cả ba giải, ba bốn giải. Cái giải đầu tiên là cái giải vô địch nữ, rồi đến vô địch nam, rồi vô địch đồng đội, rồi vô địch cái giải của những người khuyết tật vân vân. Có lẽ là cái giải mà cái trận đấu thu hút nhiều người xem nhất, đặc biệt là khán giả Úc đó, là của Ashley Barty. Ashley Barty thì như cô biết là năm nay 25 tuổi. Khi mà tham dự cái giải quần vợt Australian Open năm nay thì cô được xếp hạng number one của cả toàn thế giới về nữ. Cô đã trở thành cái người Úc đầu tiên giành được một những cái danh hiệu vô địch đơn kể từ năm 1978. Nhưng mà nói như vậy thì nó cũng chưa hoàn toàn đầy đủ về cái thành tích cũng như là những cái giây phút nghẹt thở ở trong cái trận đấu cô. Bởi vì mặc dù là đã chiến thắng liên tục từ cái vòng loại cho đến vòng tứ kết và bán kết và đến khi chung kết, nhưng mà cô ấy phải vượt qua những giây phút khá căng thẳng, cái set thứ nhì khi mà cô bị dẫn đầu 1-5 trước cái đối thủ của mình, và ai cũng cho rằng là ok, đến cái set đó thì mọi sự đã an bài rồi, tức là cô phải cũng phải chấp nhận một cái tỷ số 1-1. Nhưng mà mặc dù là với những cái khó khăn tưởng như là không thể nào vượt qua được đó, cô đã chứng tỏ một cái tinh thần như là tranh đấu đến giờ phút cuối cùng. Và đến khi mà hai bên hòa nhau ở cái tỷ số là 5-5 đó chẳng hạn, thì người ta mới bắt đầu thở ra những cái hơi thở có vẻ là nhẹ nhõm hơn. Dù trước đó, dù sau đó thì cô vẫn bị dẫn trước, nhưng mà cô đã trở lại và đã chiếm được, là đã thắng được cái đối thủ của mình trong một cái set thứ gì hoàn toàn là xứng đáng, và có thể nói rằng là đã tạo nên những cái hứng khởi, là những cái vòng, những cái tràng pháo tay nồng nhiệt của khán giả.
Và như vậy theo khi nghe anh thuật lại cái buổi đấu đó thì cũng không có gì khác so với cái buổi chung kết đơn nam. Và Nadal trong cái giải năm nay, trong cái trận đấu đó cũng theo cái kiểu lội ngược dòng như vậy. Và anh ấy cũng thật sự khiến cho khán giả phải kinh ngạc vì cái sức bền và cái sức bật của anh, nhất là trong những cái giây phút quyết định. Thì cá nhân em cảm thấy là mình được khơi gợi rất là nhiều cảm hứng khi mà xem trận chung kết nam. Còn anh thì sao ạ?
Vâng, Rafael Nadal là một cái tay vợt kỳ cựu trên thế giới. Có thể nói anh là một trong ba tay vợt giỏi nhất thế giới bây giờ. Đó là Roger Federer, rồi Rafael Nadal và Djokovic. Cả ba người này đã cùng có một thành tích là cả ba đều có 20 giải vô địch Grand Slam về nam rồi. Và do đó, cái trận địa của Australian Open được coi như là một cái trận thư hùng, hay là một cái sự nghĩa là tranh đấu để giật một cái kỷ lục, là cái người đầu tiên đoạt được 21 cái giải Grand Slam. Và đây nó hứa hẹn là một cái trận hết sức là gây cấn, chứ không phải là cái chuyện tranh giải bình thường nữa. Khi mà vào cái trận chung kết thì ai cũng coi như là cái đấu thủ 35 tuổi này, tức là Rafael Nadal, sẽ phải như là từ giã cái sân tennis luôn, khi từ giã cái sự nghiệp của mình ở một cái thành tích 20 giải vô địch Grand Slam mà thôi. Nhưng mà mặc dù phải lội ngược dòng như vậy, và mặc dù đã phải tạm rời sân trong một thời gian khá dài vì những cái chấn thương, nhưng mà anh đã không bỏ cuộc, và anh đã không phụ lòng của những cái người hâm mộ khi mà đã bắt đầu gỡ lại và huề được cái đối thủ của mình là Medvedev để cuối cùng chiến thắng với một cái set rất là xứng đáng. Cuối cùng cái kết quả 3-2 đó nó cũng là một cái sự, như là một cái sự minh chứng cho một cái tinh thần không chịu thua, là mà cố gắng đến mức nào hay mức đấy, và đã vượt qua những cái trở ngại, không những về cá nhân, những cái vết thương, những cái chấn thương từ lâu nay ở trên sân tập cũng như là sân đấu, và nó cũng đã chứng tỏ được rằng là anh đã có một cái tinh thần bằng thép khi mà phải đối diện với những cái, như là một cái đối thủ số 2 của thế giới, cái người mà trẻ hơn mình đến 10 tuổi, tức là Medvedev chẳng hạn.
Dạ, cũng khi nói đến cái trận chung kết này đó thì cũng không thể quên được là cái nỗi cay đắng của anh Medvedev, vì anh ta không nhận được sự ủng hộ của khán giả Úc khi mà anh đang thi đấu, và quả thật là anh đã không thể vượt qua được điều đó ngay chính trên sân đấu. Thì thưa anh, bài học ở đây là gì ạ?
Phát biểu trong một cuộc họp báo sau cái trận đấu đó thì anh Medvedev cũng đã nói rằng là cái trận đấu này đã khiến cho một cái đứa trẻ đang ngừng những cái mơ ước của mình. Anh nói rằng là có một cái sự như là bất công, hay là một sự không có công bình của những cái khán giả có mặt tại cái sân đấu Rod Laver Arena đối với anh khiến cho anh thất vọng. Nhưng mà người ta cũng nói ngược lại là cái đứa trẻ nó đã ngừng mơ ước khi mà anh đã có những cái phản ứng một cách hết sức là vội vã, có thể nói là khiếm nhã đối với trọng tài ở trong cái trận đó, khi mà anh đã dùng những cái ngôn từ cũng như là những cái thái độ nó khá là không có phải là một cái thái độ mang tính thể thao, khi mà anh nghĩa là khiếu nại với trọng tài về cái sự nghĩa là những cái tiếng la của khán giả, hoặc là anh nói rằng là đối thủ của mình được nghĩa là chỉ dẫn từ phía bên ngoài, vân vân. đó là quyền của bất cứ một cái đối thủ nào, nhưng mà lẽ ra anh đã làm cái điều đó ở một cái phong thái nó chừng mực hơn, không phải như là một cái đứa trẻ giận dỗi trước một cái chuyện mà nó cũng thường xuyên xảy ra như vậy. Tuy nhiên người ta cũng thấy rằng là đó là một cái chiến thắng xứng đáng của Rafael Nadal chẳng hạn, chứ không phải là một cái sự nhờ vào bất cứ một cái sự hỗ trợ nào từ bên ngoài. Và có lẽ nói là người ta cũng đã khá thất vọng đối với cái thái độ của anh trong cái trận chung kết này, mặc dù ai cũng công nhận anh là một cái tay vợt có thể nói lần là hay nhất của thế giới bây giờ.
Dạ, thưa anh, và cuối cùng mình không thể quên được trận đấu giã từ sự nghiệp của người Úc của năm, Dylan Alcon, thì bài học gì từ câu chuyện của anh ạ?
Đây có lẽ là không phải là một cái trận cuối cùng mà chúng ta gây bình luận, nhưng mà trước khi nói về Dylan Alcon thì mình nói đến một cái giải đôi nữa. Năm nay nó đặc biệt một cái là nếu mà ai đánh cá cuộc là cái đội tennis đôi của Úc mà thắng giải chung kết thì ai cũng thắng cả, bởi vì hai cái đội đôi nam mà của cái giải quần vợt Australian Open này đều là Úc.
Yeah.
nhưng mà có thể nói là cái giải Australian Open nó chấm dứt với một cái thành tích hay là một cái điểm sáng cực kỳ chói lọi, đó là đấu thủ vào chung kết là của cái giải Australian Open dành cho người khuyết tật là Dylan Alcott. Mặc dù anh không đạt được chức vô địch, anh là á địch thôi vì anh đã thua ở trận chung kết, nhưng mà điều đó không có che nhòa được một cái ngôi sao mà có thể nói là một cái thần tượng của Úc từ nhiều năm nay. Qua những cái cống hiến của anh không những về cái sự nghiệp thể thao mà còn qua các hoạt động xã hội và từ thiện nữa, chúng tôi thấy rằng là có lẽ hiếm khi mà ở trên thế giới một cái tay vợt khuyết tật về chơi quần vợt đó mà đạt được nhiều thành tích như anh. Và cũng không có ai đã lập được những cái kỳ tích là vừa vô địch những cái giải Grand Slam mà vừa vô địch những cái giải của Thế vận hội nữa. Và anh đã chiếm được khoảng 6-7 giải Grand Slam và cũng qua 3-4 kỳ Thế vận hội đều nhận về huy chương vàng cho nước Úc cả. Ngoài cái chuyện mà thể thao, anh và là một cái nhà hoạt động xã hội và một nhà hoạt động từ thiện với những cái đóng góp đáng kể sau khi anh để giúp cho những cái người trẻ khuyết tật có những cơ hội không những trong cái lĩnh vực thể thao mà còn có thể là phát triển những cái tài năng của họ trong những cái lĩnh vực khác. Và có lẽ nhờ những cái cống hiến đó, anh đã được công nhận một cách xứng đáng là Australian of the Year for 2022.
Dạ, xin cảm ơn nhà báo Lưu Dân.
Vâng, xin chào cô Lê Tân và xin kính chào quý vị.